lệ thứ 22. Nhất tâm quán lệ. Kinh vân. Đương lai kinh diệt. Phật dĩ từ mẫn. Độc lưu thử kinh. Chỉ trụ bách tuế. Ngộ tư kinh giả. Tùy ý sở nguyện. Giai khả đắc độ. Thị cố ngã kim chí tâm đạch lễ. Quảng đại viên mãn. Giảng dị trực tiệp. Phương tiện cứu cánh. Đệ nhất hy hữu. Nan phùng pháp bảo. Đại thừa vô lượng thọ. Trang nghiêm thanh tịnh. Bình đẳng giác kinh. Nam mô A Di Đà Phật. Xưng ba lần một lạy. Nhất tâm quán lễ. Kinh vân. Trên kinh nói, đây chính là lễ bái bộ kinh này của chúng ta. Đương lai kinh diệt, đây cũng là kinh văn gia. Vì sao kinh Phật đều phải diệt? Bộ kinh này gọi là Pháp Diệt Tận Kinh. Do đó, có người nói Phật giáo của các ông cũng là phải tiêu vong. Tôi nói Phật giáo chúng tôi trước nay không có nói phải ở ì trên thế giới này không đi. Chúng tôi sớm đã nói qua là phải diệt tận. Bộ kinh đầu tiên diệt là Lăng Nghiêm Kinh. Vì thế ta hiện nay khá xem trọng hai đầu này đấy. Một đầu là bộ đầu tiên phải diệt. Một đầu là bộ tồn tại sau cùng. Đây là hai đầu. Bộ đầu tiên phải diệt là Lăng Nghiêm Kinh. Hiện tại đã nhìn ra rồi, những học giả có danh tiếng nhất, họ đều ở trong tác phẩm nói Lăng Nghiêm Kinh là giả. Loại học thuyết này ngày nay vẫn chưa có phá tận đấy. Cho nên là có hai phái nha. Chư vị xem, hiện tại tuy rằng đều nói như vậy, Pháp sư Viên Anh vẫn là làm chú giải nha. Đây là một phái nha. Nhưng như lã trường, ông ta nhất định khảo Lăng Nghiêm Bách Ngụy. Từ 100 phương diện để nói đều là giả. Đây cũng là học giả rất nổi tiếng. Học giả giải mà không hành đã tăng trưởng tà kiến đấy. Họ sau cùng một tốt người này, một số người này của họ ở Hồ Bắc, còn có Vương Ân Dương gì gì, lại còn nói Hoa Nghiêm cũng là giả, vân vân. Bởi vì đã đối lập với kiến thức của họ rồi. Tiểu thủy chung đốn viên, pháp tướng duy thức. Tiểu thủy chung đốn viên năm thời này. Tiểu là tiểu thừa, thủy là bắt đầu nói đại thừa. Chung giáo, đại thừa là pháp cuối rồi, nhưng đốn đặc biệt rồi, sát na thành tựu rồi. Viên chính là viên mãn đấy, viên giáo. Họ dùng quan điểm thủy giáo này để phản đối viên đốn giáo. Cho nên họ sai lầm là sai lầm ở chỗ này đấy. Căn khí không như nhau thì thuyết pháp là không giống nhau. Tiểu thừa không nói thành Phật, chỉ là nhiều nhất chư vị chứng A-la-hán. Đến thủy giáo, chư vị có thể thành Phật, xiển đề không thể thành Phật. Mọi người nghe qua câu nói này, xiển đề không thể thành Phật, nhưng chung giáo thì không nói như vậy. Chung giáo thì là nói đều có Phật tánh, xiển đề cũng có đủ trí tuệ của Như Lai. Cho nên xiển đề cũng có thể thành Phật. Vậy không phải mâu thuẫn rồi sao? Đương nhiên là thành Phật cần thiết phải ba A Tăng kỳ kiếp. Mà đốn giáo thì khác rồi. Đốn giáo nói trong sát na có thể thành Phật. Mê thì là chúng sanh, ngộ thì là Phật. Thế ngộ thì là Phật đấy. Cái gì gọi ba A Tăng kỳ kiếp chứ? Viên đó lại càng viên dung hơn, viên hàm hết thảy. bởi vì đối tượng không đồng, cách nói thì không giống nhau. Ví dụ, thầy giáo toán học này, chứ gì ngày nay nói định luật Ohm, chứ gì giảng cho sơ trung chính là dạng thức đại số, tỷ lệ của điện áp, điện trở, bằng giới, điện lưu. Dạng thức đại số, đây là hằng số. Chứ gì phải sau khi đến mức uyên thâm, trên thực tế thì không phải như vậy, là dạng thức của vi phân, điện áp của vi phân chia điện trở của vi phân bằng điện lưu, đều là biến hóa. Trong chớp mắt lúc nào cũng đang biến hóa. Nhưng chứ gì muốn dạy điều này cho học sinh vừa mới bắt đầu kia, không cách gì hiểu nha. Loại mâu thuẫn này là tất nhiên, đây là xảo diệu của giáo viên. Cho nên chứ gì không thể căn cứ theo công thức đại số của sơ trung học này của ta, nói cái đại học các bạn đang học, cái đó của các bạn không đúng, cái này của các bạn không giống với của tôi. Hiện tại những người này đã phạm sai lầm này. Vì vậy đủ loại sai lầm. Sai lầm của Lư Thắng Ngạn. Theo Wikipedia, danh hiệu Liên Sanh Hoạt Phật, người sáng lập và lãnh đạo tinh thần của chân Phật Tông, một tông phái mới Phật giáo giảng về Mật Tông, là tâm tài sắc chưa đoạn, dùng cái tâm này xuất phát. Ở đây hoài Phật giáo như lã trường, bọn họ những người này đều học lâu ngày thành thiên kiến, những sai lầm như vậy. Cho nên mỗi một sai lầm đều trở thành chướng ngại. Kinh Tương Lai Lăng Nghiêm Kinh là phải diệt, vì lẽ đó có người phản đối đầu tiên nha. Tương lai dần dần thì càng nói càng nhiều. Cái ngôn luận này của họ chiếm thượng phong. Lâu dần mọi người đều nói đã là kinh giả, còn ai đọc chứ? Tất nhiên sẽ diệt nha. Vì thế điều này không thể tranh cãi, cũng đừng lo lắng. Hơn nữa tự nhiên Phật đã nói ở phía trước, hiện tại xu thế này cũng đang ở đó rồi. Cho nên dưới tình hình kiểu này vẫn còn một bộ kinh sau cùng, sau cùng vẫn còn lưu lại, chính là Vô Lượng Thọ Kinh của chúng ta đấy. Tôi đã từng hoài nghi, tôi nói kinh Vô Lượng Thọ rất sâu nha, kinh như vậy nha, đến thời điểm mạt pháp nha, thọ mạng bình quân của chúng sanh chỉ có 10 tuổi, chúng ta là kiếp giảm, thọ mạng là đang giảm, hiện tại thọ mạng của chúng ta đang tăng lên. Đây là hiện tượng đặc thù. Tôi cũng không có gì, tôi chỉ là tự mình đoán như vậy đấy. Có khả năng là một tướng tốt lành phục hưng, thọ mạng bình quân của con người tăng lên rồi. Theo kiếp giảm nói, mỗi khi qua 100 năm thọ mạng, con người giảm 1 tuổi. Dạo gần đây thì sao? Xem ra là thọ mạng bình quân con người đang tăng lên, cũng vừa đúng với truyền thuyết của Tây Tạng, truyền thuyết Mật Tông, Phật Pháp sắp phục hưng ở thế giới. Hai truyền thuyết có chỗ trùng hợp ngẫu nhiên. Hiện tại tạm thời chúng ta xem như vậy trước. Đây là một loại tướng tốt lành của phục hưng. Vì thế mọi người có thể trường thọ, đây là điều rất quan trọng. Khi tôi còn trẻ, nếu như nói người sắp 80 tuổi còn có thể nghĩ như vậy, đã không còn nữa. 60 tuổi đã phải người khác dìu rồi, hai người đỡ. Lão thái gia quý ông, họ hiện tại niệm công chỉ qua nam chúng cư sĩ ngồi bên cạnh, sau đó nói giống họ, hiện tại tuổi tác này còn có thể xem như trai trẻ, quá khứ thế đã xem như lão thái gia rồi, thọ mạng dài rồi. Đây là một hiện tượng tốt. Hiện tượng này là phục hưng, không phải lâu dài. Đến khi kinh diệt, người chỉ còn 10 tuổi. Vì vậy cái kiếp đó chúng ta kiếp tương lai là đao binh kiếp, chính là giữa người và người không thể gặp mặt, đều là muốn giết lẫn nhau, đều nghi ngờ lẫn nhau. Ta không giết chết người thì ngươi cũng giết chết ta. Vì vậy, gặp mặt ta ra tay trước, tiên hạ thủ di cường. Mỗi người đều là muốn tiên hạ thủ di cường, cho nên đã giết sạch. Nhưng loại tự tàn sát nhau, giết sạch. Vì lẽ đó là đao binh kiếp. Đến thời điểm đó rồi, sau cùng nhân loại tiêu diệt nha. Chỉ có số người cực ít có thể sống sót, đợi chờ đổi tiếp một kiếp khác. Thế thì lúc này vẫn có thể đọc kinh Vô Lượng Thọ ư? Trong Pháp Diệt Tận Kinh nói rất hay. Phật nói, nhân loại thời điểm này, pháp vật vào thời điểm này thì giống cây đèn kia, lúc đèn dầu sắp tắt. Lúc nến sáp sắp tắt, bỗng nhiên sáng đặc biệt. Do đó, người lúc chết thì giống ánh tà dương đẹp vô hạn. Đó cũng là hồi quang phản chiếu, đẹp vô cùng. Con người lúc sắp chết, bỗng nhiên thần trí rõ ràng, sẽ nói rất nhiều lời. Sau đó thì họ tắt thở, cũng là hồi quang phản chiếu. Chủ này là hồi quang phản chiếu của toàn bộ pháp vật. Cho nên sau cùng 100 năm này, thông minh trí tuệ của nhân loại có thể tiếp nhận kinh Vô Lượng Thọ, chính là giống như nến sáp này, nó sắp tắt rồi ngược lại sáng hơn lúc bình thường. Vì thế họ có thể tiếp nhận rồi. Thế thì có thể tiếp nhận đấy, vẫn còn rất nhiều người được độ. Thời gian đi qua tiếp, biết niệm A Di Đà Phật chính là A Xà Lê, Kim Cang A Xà Lê. Người khác sẽ không biết niệm bốn chữ này, tiếp nữa thì không ai có thể niệm. Trên trời hiện mấy chữ này, chứ gì còn có thể niệm, còn có thể được độ, sau cùng đã không còn nữa. Thế thì pháp diệt rồi, pháp diệt tận. Đương lai kinh diệt, Phật dĩ từ mẫn. Phật dùng lòng từ bi thương xót mọi người đấy. Độc lưu thử kinh, chỉ trụ bách tuế. Kinh gì cũng tiêu rồi, nhưng duy giữ Đại Thừa Vô Lượng Thọ Kinh ở nhân gian, tồn tại 100 năm đấy. Thời gian cũng là không dài lắm nha, chỉ có sau cùng 100 năm này nha. Ngộ tư kinh giả, tùy ý sở nguyện, giai khả tác độ. Nếu gặp được kinh này, tùy theo ý của chư vị, sự việc theo ý nguyện chư vị đều có thể mãn nguyện nha. Thị cố ngã kim, chí tâm đảnh lễ. Chính là nói người tu chúng ta, người tu 32 bái, bởi vì kinh này, sau cùng do bởi nó tồn tại, cho nên ta ngày nay dùng tâm chí thành để đảnh lễ kinh này. Đến sau cùng kinh gì cũng không còn nữa rồi, thì chỉ dựa vào bộ kinh này rồi. Dùng tâm chí thành để đảnh lễ kinh này. Kinh này là quảng đại, viên mãn, giản dị, trực tiếp, phương tiện, cứu cánh, là đệ nhất hy hữu, nan phùng pháp bảo. Chính bởi vì như vậy, cho nên ta phải đảnh lễ kinh này đấy. Sau cùng còn đến độ chúng sanh, quảng đại. Nội dung của kinh này là phổ độ hết thảy. Nội dung này là quảng đại. Trên đến thập huyền của Hoa Nghiêm cực sâu và Nhân Thiên Thừa, dưới đến chúng sanh thế giới ta bà tạo ác, đủ loại ra sao nha. Do đó, từ Nhân Thiên Thừa mãi đến Hoa Nghiêm của Vi Giáo, bao gồm hết thảy, quảng đại. Chúng sanh được cứu độ là hết thảy đều được độ. Rất nhiều đại Bồ Tát không nghe pháp này đều thoái rồi. Bộ kinh này quảng đại, viên mãn cực kỳ. Đã có kinh này thì họ, tức là chúng sanh, không cần thiết phải thêm kinh khác. Vì vậy, một bộ kinh này đã đủ rồi. Có kinh gợi ý cho chư vị rất lớn, nhưng trọn quá trình tu trì chư vị chưa chắc dùng được đấy. Kinh Kim Cang và kinh A Di Đà là ai nấy đều biết, nhưng rất nhiều người chỉ là biết rằng kinh Kim Cang. Chư vị có thể lý giải, cũng có thể tùy văn tác quán, cũng có thể tùy theo văn tự bát nhã để luyện tập theo quán chiếu bát nhã. Có câu giống ưng vô sở trụ, nhi sanh kỳ tâm. Việc này chúng sanh nhất định làm không được rồi. Việc chúng ta làm được chỉ là giống như mộng huyễn bào ảnh. Điểm này chư vị xem, cuộc đời nhẹ một chút đấy. Điểm này chúng sanh có thể làm được. Vô trụ sanh tâm này, thế phải đến Đăng Địa Bồ Tát họ mới làm được. Bồ Tát Đăng Địa, trước khi Đăng Địa Tam Hiện Vị này, chỉ có thể lúc vô trụ thì là vô trụ, không thể sanh tâm. Lúc sanh tâm, chỉ có thể sanh tâm thì không thể vô trụ. Mà vô trụ vẫn sanh tâm, sanh tâm vẫn vô trụ, phải Bồ Tát Đăng Địa mới làm được. Bởi vậy chư vị biết rằng kinh này, tức là kinh Kim Cang, biết kinh này thù thắng. Thế nhưng đối với chúng sanh mà nói, họ ở trong đây muốn có khả năng đạt được pháp ích thì không phải có khả năng hòa quyện vào nhau với cuộc sống, đều có thể dùng được hết thảy tất cả mọi lúc mọi nơi, chỉ có thể dùng được một bộ phận rất cạn trong đó. Nhất thiết hữu di pháp như mộng huyễn bào ảnh. Chư vị thấy được cuộc đời như mộng như huyễn đấy. Đương nhiên điều này đối với rất nhiều người thì đủ rồi. Cửa ải này thì họ chưa có phá. Họ đối với nhất thiết hữu di pháp, họ đúng là rất có hứng thú. Nhưng chư vị phá bỏ cái này rồi, không ra làm sao nha. Chư vị nhất định đã xem như mộng huyễn bào ảnh rồi. Chư vị nhiều lắm thì là không làm ác, làm chút thiện, vẫn là không ra khỏi sáu đường đấy. Chư vị làm sao mới có thể ra sáu đường chứ? Thông thường đều là phải ra theo chiều dọc, thế phải đoạn kiến tư hoạt, thế rất khó đấy. Do đó phương tiện không đủ nha. Vừa phải có phương tiện, vừa phải có lý luận, vừa phải có thực tế, vừa đủ loại viên mãn. Thế chỉ là kinh Vô Lượng Thọ viên mãn đấy. Một bộ đại pháp viên mãn như vậy, pháp ấy là rất đơn giản mà. Kinh Vô Lượng Thọ không hề dài lắm, một quyển là hết rồi. Giả lại là chư vị niệm, chỉ cần niệm sáu chữ nha. Đơn giản hơn thì không có rồi. Trẻ con cũng có thể niệm. Vì vậy rất nhiều trẻ con đã niệm đấy. Niệm theo Nam Mô A Di Đà Phật. Hơn nữa gọn gàng, nhất định bổn sư của chư vị Thiền Tông, Mật Tông đều ở trong cả. Cho nên cũng là quảng đại trực tiếp đấy. Chủ này thủy giác hợp với bổn giác, cho nên trực tiếp. Châu ngọc phát sáng là chiếu bản thân châu ngọc, thẳng nhanh hết sức. Đèn pin thì chiếu ra bên ngoài, hướng ra ngoài để tìm kiếm. Chính mình là gì ngược lại không chiếu soi. Bên ngoài rất sáng, chỗ xa rất sáng. Vì thì khác rồi mà. Phương tiện độ sanh mà nói đều có thể, dễ dàng nhất. Nói một cách đơn giản, chính là một phương pháp tiện lợi nhất, gọi là phương tiện. Đây là cách nói, giải thích phổ thông, cứu cánh. Pháp phương tiện luôn luôn là vậy. Có người nói, phương tiện xuất hạ lưu, nhưng pháp này đó là cứu cánh mà. Nó vừa phương tiện lại cứu cánh, triệt để nha, không phải xuất hạ lưu. Không những không phải xuất hạ lưu mà còn là cứu cánh, là thành tựu một cách triệt để nhất. Do đó, những từ ngữ khen ngợi bộ kinh này chính là quảng đại, viên mãn, giản dị, trực tiếp, phương tiện, cứu cánh, đệ nhất hy hữu, nan phùng pháp bảo. Những lời này đều là như thật thuyết, không phải liên quan đến cảm tình. Thầy hạ không hề có ý, tôi hội tập quyển kinh này thì tôi dùng những từ đẹp đẽ để khen ngợi một hồi, thế là không được. Cho nên chúng ta nhất định phải dùng lý trí thay thế cảm tình. Hết thảy đều không phải xuất phát từ cảm tình nha. Đệ nhất hy hữu nan phùng pháp bảo này là cái gì đấy? Chính là đại thừa vô lượng thọ trang nghiêm thanh tịnh bình đẳng giác kinh. Ở chỗ này thì chúng ta đảnh lễ bộ kinh này. Tên kinh này thì cũng vô cùng thù thắng. Tên kinh của hai bộ vốn có gộp lại cùng nhau, đại thừa vô lượng thọ trang nghiêm. Đây là một bộ kinh, đây là tống dịch, bản dịch sau cùng. Vô lượng thọ thanh tịnh bình đẳng giác là tên gọi quyển phiên dịch Triều Hán. Vì lẽ đó, đem tên gọi bản tống dịch đặt ở phía trước tên gọi bản Hán dịch, tự nhiên trở thành một tên gọi như vậy. Sau khi trở thành tên gọi này thì nói đây là pháp đại thừa, người pháp dụ đều đã có. Pháp này bởi vì cứu độ rộng rãi nên không phải tiểu thừa. Kinh Vô Lượng Thọ đây chính là bản thể của chúng ta. Phật ở cõi đó, đây là người. Trang nghiêm thanh tịnh là pháp, đại thừa là dụ, bình đẳng giác lại là Phật. Ý nghĩa này, tên kinh này muốn nói lên thật sâu hết sức và còn rất tự nhiên. Vì thế bộ kinh này là đối tượng đảnh lễ 32 bái của chúng ta. Vì lẽ đó, kinh là có thể cúng, có thể lễ bái. Ở Nhật Bản, khắp nơi tôi đều nhìn thấy Nam Mô Diệu Pháp Liên Hoa Kinh. Rất nhiều người Nhật Bản đã niệm Nam Mô Diệu Pháp Liên Hoa Kinh, tức tên kinh. Niệm tên kinh cũng là có công đức. Chủ này bái bộ kinh này, vừa rồi đã bái Phật, bái mười phương Phật, chủ này bái bộ kinh này.